Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu mùng 10 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Hội đồng giám mục Ý giúp thêm 200 triệu euro giúp phục hồi hậu quả của COVID-19.
Đức Hồng Y Krajewski mời gọi các Hồng Y giám mục và giám chức tòa thánh đóng góp để giúp người đau khổ.
Đức Thánh Cha thành lập ủy ban mới nghiên cứu về chức nữ phó tế.
Bộ Giáo dục Công giáo bày tỏ sự gần gũi với các tổ chức giáo dục Công giáo.
Rome. Hội đồng giám mục Ý phân bổ thêm 200 triệu euro để hỗ trợ người dân và các gia đình nghèo khổ hoặc thiếu thốn, giúp các cơ quan và hiệp hội hoạt động để vượt qua tình trạng khẩn cấp do đại dịch và giúp các cơ quan giáo hội trong hoàn cảnh khó khăn. Số tiền 200 triệu euro được trích từ số tiền thuế 8 phần ngàn mà người dân Ý chọn đóng góp cho giáo hội Công giáo. Hội đồng giám mục Ý phân bổ số tiền này để giúp giải quyết các hậu quả về sức khỏe, kinh tế và xã hội do COVID-19 gây ra. 156 triệu euro hiện được phân bổ theo tỷ lệ giữa tất cả các giáo phận. Việc giải ngân sẽ được thực hiện trước cuối tháng 4 và được sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Báo cáo sử dụng phải được gửi về văn phòng Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý trước ngày 28 tháng 2 năm tới. Đây chỉ là đóng góp mới nhất trong một loạt các đóng góp được Hội đồng Giám mục Ý thực hiện để sát cánh cùng dân chúng trong thời điểm bi kịch của tình trạng khẩn cấp COVID-19, bao gồm số tiền 22 triệu rưỡi giúp cho các bệnh viện và hỗ trợ cho các gia đình nghèo và 6 triệu cho châu Phi và các nước nghèo nhất. Bên cạnh số tiền Hội đồng Giám mục Ý phân bổ từ quỹ 8 phần ngàn, các cơ quan bác ái của các giáo phận cũng đóng góp 10 triệu euro giúp các gia đình khó khăn mua sắm thực phẩm, sản phẩm vệ sinh, thuốc men, nhà ăn và nhà trọ cho người vô gia cư. Các hội đồng giám mục của từng vùng cũng đóng góp vào việc hỗ trợ trong tình trạng khẩn cấp, như dành các cơ sở của giáo phận để làm nơi cách ly cho các nhân viên y tế, người phải cách ly. Một số giám mục dành một tháng lương đóng góp vào số tiền cứu trợ. Giáo phận Bergamo thành lập quỹ liên đới với số tiền lương của các linh mục đóng góp.
Vatican, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã gửi thư mời gọi các Hồng Y giám mục và giám chức thuộc Cappella Pontificia đóng góp một tháng lương để trợ giúp những người đau khổ vì đại dịch virus corona. Cappella Pontificia nghĩa là đoàn phụng vụ của Đức Thiên Cha, trước đây được gọi là triều đình của Đức Giáo Hoàng, gồm khoảng 250 Hồng Y giám mục và Đức Ông, những vị có quyền và nghĩa vụ tham dự các lễ nghi phụng vụ của Đức Thiên Cha, trong đó có các vị đứng đầu và các tổng thư ký của các bộ, các Đức Ông. Đức Hồng Y Krajewski đã đưa ra lời kêu gọi chân thành và mạnh mẽ rằng, trong khi nhiều người đang hiến mình và mạo hiểm mạng sống của họ trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này, chúng ta, những giám chức của Cappella Pontificia có nhiệm vụ bày tỏ một dấu hiệu gần gũi cụ thể, tặng tiền lương cho những người đang đau khổ. Trong thư được phòng báo chí tòa thánh công bố ngày 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Krajewski đã viết, do đại dịch COVID-19, các thành viên của Cappella Pontificia không thể tham dự các lễ nghi phụng vụ của Đức Thánh Cha theo nghĩa vụ của mình, nên muốn bày tỏ sự gần gũi cách đặc biệt với Đức Thánh Cha, giám mục Roma, người chủ trì trong tình hiệp thông hoàn vũ của Đức Ái. Sự hiệp nhất gần gũi này được bày tỏ có việc đóng góp trong cuộc lạc quyên. Đức Thánh Cha sẽ quyết định dành số tiền quyên góp được để đối phó với tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay. Lời kêu gọi liên đới này xuất phát từ sự quan tâm dành cho người nghèo mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mời gọi và khẳng định trong những tuần lễ bi thảm của đại dịch. Đức Hồng Y Krajewski cũng nói với báo La Stampa rằng, có rất nhiều người, bắt đầu từ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, những người đang cống hiến và chấp nhận nguy hiểm đối với cuộc sống của họ vì lợi ích chung để giúp đỡ những người yếu nhất. Chúng tôi, các Hồng Y, giám mục và linh mục nên học hỏi từ họ. Ngài còn thêm rằng, chúng ta đang ở trong tuần thương khó và sự chết của Chúa Giêsu là những ngày đau khổ trước lễ phục sinh. Chúng ta phải chịu đau khổ như một dấu chỉ chia sẻ và tặng một tháng lương có nghĩa là chịu hy sinh một chút. Chúng tôi không thể có mặt trong các thánh lễ của Đức Thánh Cha, nhưng chúng tôi có thể tham dự với Ngài qua những gì chúng tôi có thể, đó là tiền lương tháng của chúng tôi. Đức Hồng Y Chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cho biết nhiều vị đã trả lời đồng ý với sáng kiến của Ngài.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban mới nghiên cứu về chức nữ phó tế để tiếp tục công việc nghiên cứu của nhóm trước đó về lịch sử của các nữ phó tế trong Tân Ước và trong các cộng đồng Kitô hữu sơ khai. Hôm 8 tháng 4, Vatican cho biết Đức Hồng Y Giuseppe Petrocchi của Aquila sẽ là chủ tịch của ủy ban mới và cha Denis Dupont-Fauville, một nhân viên của Bộ Giáo lý Đức Tin, sẽ là tổng thư ký. Trong số 10 thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm có 2 phó tế vĩnh viễn, 3 linh mục và 5 phụ nữ. Họ là các giáo sư và thần học gia đến từ một số nước châu Âu và Hoa Kỳ. Không có ai trong số các thành viên của ủy ban mới này thuộc ủy ban đã được Đức Thánh Cha thành lập hồi năm 2016. Năm 2016, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban gồm 12 thành viên để nghiên cứu các sự kiện lịch sử về những phụ nữ được gọi là nữ phó tế trong Tân Ước và về vai trò của các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. Tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha nói rằng ủy ban này không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào để có thể sớm đưa ra một kế hoạch thực hiện, nhưng sẽ tiếp tục việc nghiên cứu của nó. Việc thành lập ủy ban mới này cũng xuất phát từ các cuộc thảo luận về chức phó tế nữ trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon hồi tháng 10 năm 2019. Trong diễn văn kết thúc Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài sẽ mở lại ủy ban năm 2016, có thể là thêm các thành viên mới dựa trên yêu cầu của Thượng Hội đồng. Vấn đề nữ phó tế đã được giáo hội nghiên cứu trước đây, bao gồm tài liệu năm 2002 của Ủy ban Thần học Quốc tế. Trong tài liệu, Ủy ban Thần học kết luận rằng các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai không tương đương với các nam phó tế và cũng không có chức năng phụng vụ hay bí tích. Tài liệu cũng nói rằng, ngay cả trong thế kỷ thứ tư, đời sống của các nữ phó tế rất giống với đời sống của các nữ tu.
Vatican thấy được những nỗ lực của các tổ chức giáo dục công giáo trong đại dịch, hôm 8 tháng 4 năm 2020, Bộ Giáo dục Công giáo đã gửi thư cho các trưởng công giáo khuyến khích các tổ chức ứng phó với các nhu cầu mới do virus corona gây ra. Trong thư, Bộ Giáo dục Công giáo cũng bày tỏ sự gần gũi và khuyến khích tất cả các trường công giáo, các phân khoa giáo hội và các trường đại học công giáo, đặc biệt cảm ơn các giám đốc, hiệu trưởng, trưởng khoa, các giáo viên và nhân viên hành chính và dịch vụ trong những tháng gần đây đã quản lý và nỗ lực nghiêm túc để đảm bảo tiếp tục các hoạt động học tập và nghiên cứu. Cụ thể, qua hệ thống máy tính, các tổ chức đã đảm bảo tính liên tục và thường xuyên cho năm học, cũng như đảm bảo các kỳ thi và kiểm tra được tiến hành. Bộ cũng lưu ý rằng, trước những thay đổi bất ngờ không thể lường trước và chúng ta phải có những thay đổi mới cho phù hợp với các gia đình. Trước các hàng loạt vấn đề này, vấn đề đầu tiên chúng ta phải quan tâm đó là sức khỏe và tất cả các biện pháp phòng ngừa cần được tuân giữ. Tiếp theo cần phải đáp ứng nhu cầu trước mắt để có thể kết thúc năm học. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần phải xem xét tình hình thực tế để có thể tiếp tục hình thức giáo dục như vậy hay cần phải tổ chức lại cho tương lai. Chúng ta cũng phải biết nhận ra những cơ hội mà cuộc khủng hoảng này mang lại cho chúng ta.
Bangladesh. Theo thông tin ngày 8 tháng 4 vừa qua của hãng tin Asia News tại Bangladesh, trong những ngày qua, các nữ đan sĩ Lakra đang thay nhau cầu nguyện liên tục 24 tiếng trên 24. Mục đích của việc cầu nguyện là xin sự an ủi của Thiên Chúa cho các bệnh nhân, các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên đang chiến đấu chống virus corona. Bước qua cánh cửa của đan viện nằm cách thủ đô Dhaka 120 cây số về phía bắc, người đến viếng thăm đan viện sẽ ấn tượng bởi sự thinh lặng và tiếng hát nhẹ nhàng, tha thiết phát ra từ nhà nguyện. Mẹ bề trên Mary Cross giải thích rằng, các chị em đang tham gia cầu nguyện liên tục 24 giờ mỗi ngày để thế giới có thể vượt qua đại dịch COVID-19. Chúng tôi cầu nguyện với nước mắt, đôi tay hướng lên trời cao. Chúng tôi đã thấy nhiều người ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang đấu tranh với virus corona. Với lời cầu nguyện, chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô cứu thế giới khỏi căn bệnh chết người này. Tại Bangladesh có 2 đan viện Thánh Clara, một ở Mimensin và một ở Dinjapur ở phía Bắc. Cả hai nơi có tất cả 34 nữ đan sĩ. Mẹ Mary Cross nhấn mạnh rằng, các nữ đan sĩ cầu nguyện cho tất cả những người bị nhiễm virus, cho các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên và tất cả những người phục vụ bệnh nhân. Mẹ nói thêm, Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các nhà khoa học sớm tìm ra vaccine đối với COVID-19. Cùng với những lời cầu nguyện, chúng tôi còn dâng hy sinh và ăn chay, cầu xin cuộc khủng hoảng dịch bệnh có thể được giải quyết sớm. Thiên Chúa đang thử thách chúng ta. Con người đã rời xa Thiên Chúa và phạm tội. Bây giờ chúng ta cần hoán cải. Tất cả mọi người có niềm tin khác nhau đang cầu nguyện với đấng tạo hóa và họ đang phải trong nhà nội cấm như đời sống ẩn tu của chúng tôi. Với đức tin, chúng tôi tin tưởng Chúa sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng tôi và cho thế giới sớm nhận được sự an ủi. Mẹ Mary Rose còn cho biết ơn gọi đăng sĩ đang giảm dần. Trong 2 năm qua, chỉ có 1 thiếu nữ xin gia nhập dòng. Giáo phận Mimensin có khoảng 80.000 tín hữu, chủ yếu là người dân tộc Garo.
Đức Quốc, lần đầu tiên sau 70 năm, người Công giáo và Tin lành sẽ cùng nhau cử hành lời Chúa Nhật. Đây là quyết định của Đức cha Georg Betzing, giám mục Limburg, chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, và Đức cha Heinrich Bedford Schorn, chủ tịch các giáo hội Tin lành Đức. Lời Chúa Nhật là chương trình tôn giáo đã phổ biến tại Đức trong mấy chục năm qua. Nhân dịp lễ lớn nhất của Kitô giáo, cả 2 vị lãnh đạo tôn giáo đã quyết định cùng tổ chức chương trình tôn giáo này để vinh danh lễ phục sinh và đưa ra một dấu hiệu hiệp nhất và hy vọng trong thời gian đại dịch. Tại Đức, đại dịch cũng đang tấn công rất mạnh mẽ, số lượng người bị nhiễm virus corona đã là hơn 100.000 người và số người chết là gần 2.000 người. Như thế, vào thứ Bảy này, vào lúc 18 giờ sẽ là một sự kiện đại kết đặc biệt, một sự cộng tác đại kết chưa từng xảy ra trước đây trong gần 70 năm lịch sử của Lời Chúa Nhật, một chương trình lâu đời của truyền hình Đức. Lần đầu tiên chương trình được phát sóng là vào ngày 8 tháng 5 năm 1954. Một sự kiện khác cũng đã làm cho tinh thần đại kết của hai tôn giáo mang bầu khí hy vọng. Đó là sự kiện Đức Hồng Y Jean-Claude Honorich và Mục sư Krieger công bố sứ điệp chung nhân lễ phục sinh. Sứ điệp được công bố hôm 7 tháng 4 năm 2020 mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Claude Honorich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, và Mục sư Christian Kierker, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, một tổ chức quy tụ 116 giáo hội tin lành chính thống Anh giáo và Công giáo tại Âu Châu. Mục sư Krieger là Chủ tịch giáo hội tin lành cải cách tại miền Alsace và Lorraine. Trong sứ điệp có đoạn viết: Năm nay, người Kitô hữu chúng ta sẽ tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của người theo một cách hoàn toàn mới. Chúng ta không có cơ hội gặp nhau để cầu nguyện, hát thánh ca, thinh lặng trước Chúa và để lắng nghe lời Chúa. Năm nay, chúng ta mừng sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết, giữa một thời điểm thế giới đang chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19, tàn phá thế giới, gieo tăng tóc và đau khổ giữa mọi dân tộc. Bị cách ly, năm nay, các tín hữu cử hành chiến thắng của sự sống với hy vọng đánh bại sự chết. Hơn bao giờ hết, những biến cố thời sự nhắc nhở chúng ta rằng chiều kích đức tin có thể mang lại hy vọng dường nào. Ước gì tin mừng phục sinh có thể thổi luồng gió hy vọng ấy vào trong tâm hồn và tư tưởng của các Kitô hữu. Ước gì hơi thở của Thiên Chúa sinh động hóa sự kiên trì chờ đợi của chúng ta, để giáo hội và mỗi người chúng ta có thể trở thành người mang hy vọng và ánh sáng vào trong thế giới đang bị đảo lộn vì bao nhiêu đau khổ. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế về hoạt động của tổ chức trong đại dịch.
Quý thính giả thân mến, Caritas Quốc tế là một hiệp hội của giáo hội công giáo, được thành lập vào năm 1951, gồm 165 tổ chức quốc tế, hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hoạt động của Caritas bao gồm cứu trợ nhân đạo và phục vụ phát triển xã hội, nhằm xây dựng một thế giới tốt hơn. Từ năm 1999, Caritas Quốc tế đã trở thành một tổ chức phi chính phủ, có mối quan hệ chính thức với Tổ chức Y tế Thế giới. Theo sắc lệnh do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin ký và được Đức Thánh Cha phê chuẩn, thì từ ngày 20 tháng 5 năm 2019, Caritas Quốc tế thuộc thẩm quyền Bộ Phát triển Con Người Toàn diện. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế của phóng viên báo Quan sát Vin Rome, về các hoạt động của tổ chức trong cuộc chiến chống đại dịch. Thưa ông Aloysius John, chúng tôi được biết các tổ chức liên kết với Caritas đang cố gắng bảo đảm phục vụ cho những người cần được giúp đỡ. Vậy các tổ chức đó thực hiện công việc này như thế nào?
Trong thời điểm khủng hoảng nghiêm trọng và thậm chí có thể nói là một thảm họa, Caritas Quốc tế tiếp tục làm việc để đón tiếp, đồng hành trợ giúp những người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián đoạn. Mục tiêu chính của Caritas trong lúc này là thu thập thông tin và nâng cao nhận thức để đối phó tốt hơn với đại dịch. Mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, phải có quyền biết thông tin và nhận được định hướng đúng để tránh bị lây nhiễm. Điều này được thực hiện qua các phương tiện truyền thông của giáo hội. Ví dụ tại Rwanda, Caritas đã gửi các tin tức của giáo hội liên quan đến đại dịch để người dân hiểu biết về những rủi ro trong tình trạng khẩn cấp này. Tại Singapore, Caritas địa phương đã đưa ra một dịch vụ giám sát, nhắc nhở mọi người về sự cần thiết áp dụng các biện pháp không thể bỏ qua để giữ vệ sinh cá nhân tốt. Tại Ý, tổ chức bác ái tiếp tục sứ vụ với người nghèo thông qua các căn tin, phân phối các bữa ăn nóng, các phòng ngủ. Ngoài ra, tổ chức còn cung cấp một dịch vụ từ xa cho người nghèo nhờ sự giúp đỡ của những tình nguyện viên trẻ. Trong Caritas quốc tế, chúng tôi đã thành lập một đội đặc nhiệm để theo dõi và cung cấp thông tin và hỗ trợ cho mạng lưới của chúng tôi. Dịch vụ dành cho người nghèo không thể bị ngưng do virus. Chúng tôi cố gắng sáng tạo hình thức phục vụ mới, đảm bảo việc phòng ngừa lây nhiễm, tiếp tục hỗ trợ những người dễ bị tổn thương hơn cả.
Theo ông, có phải đã đến lúc chúng ta cần phải tạo một mạng lưới trách nhiệm, trong đó mỗi người có thể can thiệp để giúp đỡ người khác không?
Chúng ta liên kết với nhau, nhưng chúng ta cũng mong manh yếu đuối. Chiến đấu chống lại sự lây lan của virus trước hết là trách nhiệm của một tập thể. Đồng thời chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của những người không bị nhiễm bệnh, nhưng cũng là nạn nhân. Nghĩa là những người bị ảnh hưởng gián tiếp của đại dịch này. Tôi tự hỏi làm sao hàng ngàn công nhân Bangladesh đang làm việc trong các thị trường mở có thể vượt qua giai đoạn đặc biệt này. Trong Caritas quốc tế, chúng tôi cũng lo lắng cho các công nhân của các quốc gia nghèo. Họ có nguy cơ không nhận được tiền lương vì không thể tiếp tục làm việc, cũng như cũng chẳng có an sinh xã hội. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thể hiện tình liên đới, tình thương và sự quan tâm. Hôm thứ Sáu, 24 tháng 3, Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta rằng virus corona phải làm nảy sinh điều tốt hơn trên chúng ta. Vâng, nó phải làm lòng nhân đạo của chúng ta lớn hơn, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người. Và chúng ta phải sống tình liên đới như một cộng đồng nhân loại duy nhất. Điều này có thể thực hiện qua việc chia sẻ các phương tiện, trợ giúp những ai đang hỗ trợ như các tổ chức Caritas ở phần phía Nam thế giới đã thực hiện. Tinh thần tương trợ này càng trở nên cần thiết hơn khi chúng ta thoát khỏi thảm trạng này. Hơn nữa, tôi hy vọng rằng những gì đang xảy ra ở châu Âu sẽ không ngăn cản chúng ta quan tâm và chia sẻ những vấn đề và những khó khăn của những người ở xa.
Các tổ chức Caritas đang làm gì để trợ giúp người dân ở châu Phi, châu Á?
May mắn là hiện nay ở châu Phi đại dịch vẫn chưa là một điều quá nghiêm trọng. Caritas cùng với giáo hội đang giúp mọi người nhận thức, thông tin cho người dân về thái độ đúng đắn áp dụng ngăn chặn virus lây lan. Ở cấp độ liên minh, chúng tôi đang xem xét các công cụ truyền thông đã có của giáo hội, có thể hành động nhanh nếu có sự bùng phát của đại dịch. Đây là thời gian chúng ta cần phải phối hợp và hình dung trước. Một trong những nét riêng biệt của mạng lưới Caritas là cung cấp dịch vụ cầu nguyện. Chúng ta phải can đảm và khiêm nhường tin rằng Thiên Chúa có thể hành động trong những điều không thể. Thực tế, ở Sri Lanka, Philippines và Ấn Độ, chúng tôi đã tổ chức các giờ cầu nguyện.
Trong thời điểm đặc biệt này, các tình nguyện viên của Caritas có sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khẩn cấp không?
Tất cả đều có thiện chí và muốn tiếp tục làm việc, nhưng chúng tôi bắt buộc tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa cho mọi người và phát minh những cách khác nhau để có thể tiếp tục phục vụ. Trên trang web Caritas quốc tế đã đưa ra các hướng dẫn nghiêm khắc về COVID và cung cấp các biện pháp phòng ngừa cho mọi người.
Có phải cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử của các nhóm dễ bị tổn thương, ví dụ như những người di cư, tị nạn?
COVID-19 đã dạy chúng ta một bài học. Nhân loại không có biên giới, sắc tộc, đẳng cấp, tôn giáo hay địa vị xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy sống điều tốt nhất trong chúng ta, làm nổi bật tính nhân loại trong chúng ta. Chúng ta phải ý thức rằng chúng ta không bất tử và virus corona đã chỉ cho chúng ta thấy trong vòng 3 tháng qua, cả hành tinh đang sợ hãi, bị cô lập và bị cách ly. Đã đến lúc con tim chúng ta phải mở rộng để trong tình huynh đệ toàn cầu tiếp nhận và đón tiếp người khác. COVID-19 đã chỉ cho chúng ta thấy chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào. Nó làm cho chúng ta hiểu rằng chúng ta cần nhau để chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Trong tương lai, ký ức sẽ phải thôi thúc chúng ta tổ chức tốt hơn cách thức đấu tranh chống virus ích kỷ, chống lại tội thờ ơ và trên hết làm thế nào để gìn giữ giá trị con người. Đây là điều Caritas phải tiếp tục thực hiện.
Caritas quốc tế đã làm cách nào để có thể tiếp cận được tất cả các nhóm xã hội kém may mắn trên hành tinh này?
Khi chúng ta nói Caritas, chúng ta hiểu cách mặc nhiên đó là giáo hội địa phương. Caritas là một dịch vụ của giáo hội địa phương hiện diện rộng lớn và trực tiếp với các cộng đoàn giáo xứ. Ngoài ra, tổ chức còn cộng tác với các cộng đoàn tu sĩ. Ví dụ, tại Mauritania, Đức Giám mục của Noah Scott đã cho phổ biến một thông cáo với nội dung ủng hộ các quyết định của chính phủ và yêu cầu dân chúng tôn trọng các quyết định này. Đây là một cách thức đối thoại với xã hội địa phương và Caritas tiếp tục ủng hộ việc làm này. Khi chúng ta nói Caritas quốc tế, chúng ta đang nói về 165 thành viên, tất cả có thể cùng nhau hành động một cách hiệu quả.
Đại dịch có thể ngăn cản sự chú ý đến những vấn đề nguy kịch khác như nghèo đói, bạo lực và bất hại không?
Đại dịch này phải là một thời điểm thuận tiện. Thế giới không có thể hoạt động như trước. Đối với tương lai, chúng ta phải định hướng suy tư của chúng ta để cố gắng trở thành những người sáng tạo hơn và duy trì tình liên đới mà chúng ta đã trải qua trong COVID-19. Chúng ta phải tìm kiếm một trật tự mới trong việc phát triển. Kinh tế và sinh thái phải đi cùng. Cách tiếp cận phân mảnh không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta phải chiến đấu với nghèo đói, với một quyết tâm như chúng ta đối phó với đại dịch. Thậm chí virus nghèo đói còn nghiêm trọng hơn COVID-19. Chúng ta phải nhìn đến các khoản nợ quốc tế của các nước nghèo hoặc các nước đang phát triển. Chúng có thể được xóa bỏ. Chúng ta phải xem xét làm sao để tiền có thể được sử dụng tại địa phương, có thể giúp người nghèo thực hiện các dự án vi mô và thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Giáo hội có thể là một diễn viên quan trọng cùng với Caritas, bởi vì giáo hội có các cơ sở hạ tầng, có khả năng và phương tiện để làm điều này. Nhưng tất cả điều này phải được giải quyết cách khẩn cấp. Sợ chết do COVID-19 và tất cả những gì chúng ta đã thực hiện để cứu sự sống con người phải thuyết phục chúng ta hãy ngừng giết người qua các cuộc chiến và bạo lực. Một mặt chúng ta muốn bảo vệ mình khỏi cái chết, nhưng mặt khác chúng ta tiếp tục chiến tranh, gây ra nhiều nạn nhân hơn virus. Chúng ta không nhất quán và ích kỷ. Khi mọi thứ kết thúc, ngay lập tức chúng ta phải lên kế hoạch cho một hội nghị quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực. Và các nhà lãnh đạo thế giới phải lãnh trách nhiệm những gì họ đã gây ra. Đó là một khía cạnh quan trọng mà chúng ta phải vun trồng, bởi vì mọi người đều biết sống trong nỗi sợ chết, mất một người thân trong gia đình, và đây là lúc để ngăn chặn chiến tranh.
Có phải là các khoản viện trợ của Caritas quốc tế là dành cho tất cả mọi người? Làm thế nào để tránh bất công?
Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng chúng ta cần một trật tự mới, một mô hình phát triển mới. Trong khi đó, ông Sean Callaghan, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo tuyên bố, chúng ta phải yêu cầu những người đứng đầu chính phủ tham khảo mạng lưới công giáo để thúc đẩy phát triển các hoạt động vi mô và các hoạt động phát triển toàn diện. Qua các công cụ và phương tiện bảo trợ này, chúng ta có thể tiếp tục phục vụ và chống lại virus bất công.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Linh mục làm mục vụ điện thoại.
Cha Charles Alpe, quản sứ của giáo xứ Veracruz thuộc giáo phận Aveiro, Bồ Đào Nha, trong những ngày này luôn tất bật với sứ vụ mục vụ điện thoại để có mặt và nói chuyện với những người già và người bệnh trong giáo xứ của mình. Vì đại dịch COVID-19 đang bùng phát trên toàn cầu và nhiều quốc gia đã buộc phải phong tỏa toàn quốc để kiểm soát dịch bệnh. Chính vì vậy, cha Giao Arve, một linh mục người Bồ Đào Nha, trở thành người tông đồ qua điện thoại. Cha quyết định đồng hành với những người già và người bệnh qua chiếc điện thoại, một phương tiện hữu hiệu trong hoàn cảnh hiện nay. Chia sẻ với giới chức và hội đồng giám mục Bồ Đào Nha, vị linh mục này bày tỏ rằng, chỉ đơn giản là tôi nhận thấy thời gian mục vụ bị thu hẹp lại và với tư cách là một linh mục, tôi phải làm điều gì đó để phục vụ mọi người trong mùa chay này. Và đó chính là lý do vị linh mục nghĩ ngay đến chiếc điện thoại. Ngay lập tức, cha đã hỏi xin danh sách số điện thoại liên lạc của tất cả giáo dân, đặc biệt những người bị bệnh trong giáo xứ, và ngài bắt đầu gọi cho hàng tá người trong danh sách. Cha chia sẻ, các cuộc điện thoại được thực hiện thường xuyên và ưu tiên hơn với những người lớn tuổi, những người già neo đơn và bị cách ly. Cha Giao Arve nói rằng, có một số người trả lời điện thoại với sự hoang mang vì bây giờ họ phải sống trong sự bất an. Một số khác dù không ra khỏi nhà nhưng họ luôn lo lắng vì những tin tức và họ thực sự sợ hãi. Và đương nhiên cũng có một số người cảm kích và bày tỏ niềm vui của họ khi nhận được những tương tác qua đường dây điện thoại. Trong các cuộc gọi, cha Alve thường tìm cách hỏi han xem mọi người có ổn không và cần gì. Nếu họ đã có mọi thứ trong nhà thì ngài luôn hứa một lời cầu nguyện và hẹn một cuộc gọi tiếp theo cho họ. Vị mục tử nói thêm rằng, đây cũng là một cách thế khác để những con chiên của ngài nhận thấy rằng giáo hội có mối liên hệ chặt chẽ với giáo dân và có mối quan tâm đến cộng đồng. Theo cách này, cha Alve đã khởi xướng hoạt động gọi là Vicinho de Aveiro, nghĩa là những người thân cận của Aveiro. Nơi đó, các bạn trẻ năng nổ trong cộng đoàn giáo xứ giúp hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Trên trang web Vicinho de Aveiro của mình, vị linh mục giải thích rằng cảm giác bị cô lập có tác động nghiêm trọng đến các nhóm người ít được bảo vệ nhất trong cộng đồng của chúng ta. Sáng kiến này đi vào hoạt động nhờ có một nhóm giám sát nhân sự về COVID-19 để cảnh báo và trợ giúp cộng đồng vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này trong tình liên đới.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.